นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะđệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ngài Lục A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương Tam Bảo khắp vấn tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được an vui tịnh lạc và nhất là học sinh trí tuệ. Thực hành pháp cao thượng Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tận khổ thành tựu thánh trí đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Kính thưa quý vị, thời gian hôm nay tôi xin gửi đến quý vị một cái đề tài được gọi là cảnh trưởng duyên. Cái phần mà cảnh trưởng duyên này nằm trong bộ Bát Thanh Á, tức là bộ thứ 7 của Tạng Diệu Pháp. Mặc dù là với tinh thần của Tạng Diệu Pháp, nhưng mà chúng tôi sẽ trình giải theo lý của Kinh Tạng. Nói cách khác thì qua lý Kinh Tạng chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Tạng Diệu Pháp. Ngược lại thì hiểu được cái ý nghĩa của Tạng Diệu Pháp thì chúng ta sẽ lý giải rất nhiều câu Phật ngôn với cái ngôn từ xúc tích của Đức Thế Tôn. Thì cảnh trưởng duyên á, chữ Pali gọi là Aramana thi Bhatti Bhattiyo. Chúng ta tạm dịch là Aramana có nghĩa là cảnh, thi Bhatti là trưởng hay là chủ, còn Bhattiyo có nghĩa là duyên. Nhưng mà trước tiên là chúng ta phải hiểu những cái từ này, mặc dù đã dịch ra là theo nghĩa là cảnh trưởng duyên, nhưng mà chúng ta hiểu những cái từ như là cảnh là gì, trưởng như thế nào, và thế nào gọi là duyên. Có nắm được từng từ như vậy đó thì chúng ta sẽ mới không có bị nhầm lẫn, và từ đó chúng ta sẽ có những cái sự phân tích, những cái chi pháp một cách rộng rãi hơn. Xin thưa, chữ cảnh thì phải hiểu rằng là nó có liên hệ đến tâm. Bởi vì cảnh là đối tượng bị tâm biết, hay nói cách khác nếu như không có cảnh thì không có tâm nữa. Bởi vì nguyên nhân mà sinh lên, để mà tâm nó sinh khởi lên thì nó có bốn. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là nó phải có cái tâm sở phối hợp, thứ ba nó phải có cảnh. Bởi tâm sinh lên là biết cảnh, mà nếu không có cảnh thì nó không có điều kiện để sinh lên. Như vậy cảnh là cái đối tượng để tâm biết, và nó cũng là một cái duyên để giúp cho nó tâm nó sinh khởi. Như vậy cảnh là điều kiện để tâm nó sinh khởi, và nó bị tâm biết. Như vậy cái cảnh là chúng ta nghĩa như vậy, cảnh là cái điều kiện để tâm nó sinh khởi, và đồng thời nó bị cái tâm biết tới. Cũng giống như một đứa bé nó sinh ra từ bà mẹ, nhưng mà nó biết được bà mẹ. Không có bà mẹ thì sẽ không có đứa bé, ngoại trừ trường hợp là thai sinh, xin lỗi, là hóa sinh. Mà cho dù là hóa sinh đi chăng nữa cũng có cha mẹ. Như là trường hợp vua trời Đế Thích, nếu ai mà sinh ra ở đầu gối vua trời Đế Thích, nó là con vua trời Đế Thích. Đấy, thì sinh ra họ biết lấy cha mẹ mà. Đó là ý nghĩa của cảnh. Cảnh là điều kiện để tâm sinh ra, và tâm đó biết lấy cảnh đó. Cũng giống như bà mẹ, họ sinh ra đứa con, nhưng đứa con biết rõ bà mẹ. Rồi chúng ta nói về cái cảnh rồi, giờ chúng ta nói về cái trưởng Atipatti. Thế nào gọi là trưởng? Thì Atipatti nó còn có ý nghĩa là chủ nhân. Trưởng thì nó có ý nghĩa là cao tột, hay là lớn nhất. Nó tựa giống như lãnh chúa ở trong một cái vùng đất của mình vậy, hoặc như là đức vua ở trong một quốc độ mình. Và gọi là trưởng với ý nghĩa là nó dẫn dắt, nó dẫn dắt này. Cảnh trưởng là cái cảnh nó sinh ra tâm, nhưng mà đồng thời nó dẫn tâm đi, tức là nó điều xử tâm. Chúng ta phải nắm bắt nó có hai loại cảnh. Hai loại cảnh, mỗi loại cảnh là để giúp sanh tâm sinh ra thôi, và tâm biết cảnh đó, nhưng mà nó không có khả năng hấp dẫn cái tâm, dẫn dắt cái tâm đi. Đây là một loại cảnh bình thường. Nhưng mà loại cảnh trưởng đó, Atipatti á, nó là cái chủ nhân đó. Atipatti có nghĩa là chủ nhân đó, thì nó chẳng những nó sinh ra mà tâm nó biết nó, mà nó còn bị cái cảnh này dẫn dắt đi. Nó còn tựa giống như là một ông chủ ra căn nhà nha, mà có một nô lệ nào nó sinh ra trong gia tộc đó. Cái gã nô lệ mà sinh ra trong gia tộc đó đó, thì nó biết rằng là nó là nô lệ của gia tộc này, và nó biết cái là ông chủ của nó là ai. Và mỗi khi mà ông chủ nó bảo nó làm việc gì đó, nó phải làm công việc đó, nó không dám cãi, nó không dám chối từ. Như vậy thì cái ông chủ đó chính là cảnh trưởng của cái gã nô lệ đó. Gã nô lệ đó sinh ra từ căn nhà của ông chủ đó, là nô lệ của ông chủ đó, mặc dù biết là ông chủ, nhưng mà khi ông chủ bảo là việc này là việc kia thì nó phải làm theo. Cũng vậy, cảnh trưởng là cảnh đó nó tạo ra điều kiện cho tâm sinh khởi, và nó điều xử tâm đi. Tức là nói cách khác là tâm phải chạy theo cái hấp lực của cái cảnh đó. Và duyên là gì? Duyên được bắt chứa vô. Duyên có nghĩa là nó có một cái công năng, hoặc là nó có phận sự là trợ sinh, nó giúp đỡ cho sinh lên. Và hoặc là nó có một công năng khác là nâng đỡ hay là ủng hộ. Nó cũng giống tựa giống như bà mẹ sinh ra đứa hài tử vậy. Rồi bà mẹ chăm sóc hài tử, cho nó nuôi dưỡng cho hài tử nó lớn lên. Thì bà mẹ thuật ngữ trong tạng diệu pháp được gọi là cái năng duyên. Còn hài tử giống như là cái sở duyên. Sở duyên được sinh ra từ cái năng duyên, và được cái năng duyên trợ giúp hay nâng đỡ cho nó vững mạnh. Và cái sự mà trợ sinh hay là nâng đỡ đó, thì thuật ngữ nhà Phật gọi là bách trì vô hay là duyên. Qua cái chúng ta định nghĩa được cái từ đó, chúng ta nắm bắt như vậy. Cảnh trưởng duyên là cái cảnh đó nó sinh ra tâm, rồi nó điều xử tâm tâm theo cái hấp lực của nó, và đồng thời nó ủng hộ cho tâm nó được vững mạnh lên, lớn lên. Đó là cái nghĩa đen của cái từ cảnh trưởng duyên. Và chúng ta sẽ phân tích để tìm hiểu. Cảnh có hai loại, là một loại cảnh thông thường, và một loại thứ hai là cảnh trưởng. Cảnh thông thường nó cũng giống như là nó cũng giúp cho tâm sinh lên vậy, nhưng mà tâm nó sẽ không bị cái điều xử bởi cái cảnh đó. Tức là cái cảnh đó nó không thể dẫn dắt tâm đi được.
nó cũng tựa giống như là người bạn trợ giúp cho người bạn vậy. Nè, một người bạn kia trợ giúp cho người bạn, nhưng mà cái người bạn được trợ giúp nó có thể không làm theo của mình lệnh của người bạn kia, và người bạn kia chỉ có thể trợ giúp mà thôi, chứ không quyền điều hành, không quyền sai sự. Đó là một loại cảnh bình thường, thông thường. Nhưng mà cảnh tưởng nó khác. Cảnh tưởng nó đã giúp sanh lên rồi, nó dẫn dắt cái tâm nó đi. Cái điều này là một điều đặc biệt. Giờ chúng ta đang bàn tới cái điều này. Điều này nó cũng tựa giống như là đức vua nhìn thấy một cái cậu bé, một thanh niên này đó, ngài xúc động, ngài nhận làm con. Mà một khi mà nhận làm con vậy đó, thì cái cậu bé đó trở thành là hoàng tử, được cái ân sủng đó. Tức là cái gì, hoàng tử này được đức vua sinh ra bằng lời nói, tức bằng nhận làm con đó. Nhưng mà cậu bé này đó, vị hoàng tử, tân hoàng tử này đó, phải tuân thủ theo những cái nghi thức của hoàng gia, không thể lìa bỏ nghi thức của hoàng gia. Hoàng giả chúng ta thấy là như vị thầy tế độ truyền quy giới cho một cái giới tử, thì giới tử đó trở thành vị tân sư di. Mà vị tân sư di này được sinh ra bằng pháp, tức là được vị thầy tế độ truyền quy giới trở thành vị sa môn đó, được sinh ra bằng pháp. Mà sinh ra bằng pháp rồi đó, thì vị sa di này phải tuân thủ theo những cái quy giới hay là quy luật của nhà chùa, hay là nội quy của Đức Phật, tức là giới luật của Đức Phật ban hành. Đó gọi là cảnh trưởng. Và có bao nhiêu loại cảnh tưởng? Trước tiên chúng ta nói về cái cảnh cho đã. Cảnh thì nếu mà nói có một cảnh, nếu mà tính ra có một, thì đó là đối tượng bị tâm biết. Bất kỳ cái gì tâm biết thì cái đó là thuộc về cảnh. Nếu mà phân tích theo hai thì tâm có quên, cảnh có hai, tức là cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp. Cảnh sắc pháp là những cái vật thể mà chúng ta nhận thức, cũng như là sắc, thinh, hương, vị, xúc chẳng hạn, hoặc là những gì mà mắt chúng ta, năm giác quan chúng ta tiếp chạm lại, nó nảy sinh lên cái tâm để biết. Danh pháp là những gì thuộc về bằng lĩnh vực tinh thần, ví dụ như nhớ về quá khứ, hoặc mơ ước tới tương lai, hoặc là hy vọng gì đó, hay là mong muốn cái điều gì đó, và tâm nó biết những cái đó, thì bây giờ những cái đó thuộc về tạng là cảnh. Tôi lặp lại là cảnh nếu phân tích có một, mà là những gì bị tâm biết, có hai là sắc pháp làm cảnh hoặc danh pháp làm cảnh. Nếu có sáu thì chúng ta có sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Nếu phân tích rộng rãi hơn thì chúng ta có tới 21 cảnh. Những cái phần này là phần đề, phần thuộc về chuyên đề, và cái thông thường thì chúng ta chỉ sử dụng là sáu cảnh: sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Thì chúng tôi trình bày quý vị cảnh nó có hai như vậy, hay là cảnh có sáu như vậy. Cảnh có hai là cảnh thừa, thông thường, và cảnh trưởng. Hôm bây giờ nói về cái cảnh trưởng, thì đối với năm cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc, nó thuộc về sắc pháp. Thì cái trưởng này đó, nó lại tham gia hai cái ý nghĩa. Một ý nghĩa đó là nó tốt theo thực tính, và thứ hai nữa là nó tốt theo cái ý thích. nó hợp ý, nó tốt theo nó thực tính đi, nó tốt theo tính nó dù cho mình thích hay không thích, thì thực tính nó vẫn tốt. Thí dụ giống như một kim thân Phật được điêu khắc chạm trổ tinh vi xinh đẹp hài hòa, nhìn do là biết xinh đẹp rồi, thì dù cho cái người ngoại giáo có thích kim thân Phật này hay không thích kim thân Phật này, thì kim thân Phật là vẫn cứ là tốt. Hoặc giống như là một cái khối ngọc thạch, người ta tạc cái hình tà tượng Phật chẳng hạn vậy, theo mẫu mã nào đó, dù cho cái mẫu mã này không phù hợp với ý của một số người, hoặc là nó phù hợp với ý một số người, ví dụ như cái pho tượng ngọc bích gọi là Đức Phật Hòa Bình, người ta đặt lên Đức Phật Hòa Bình, nó muốn đặt gì người ta đặt. Tạo theo cái mô thức của Thái Lan, tức là ở phía dưới ốm sát vô lại, thì đối với những người mà hiểu biết á, thì đây là biết ngay, nhìn đây biết là cái mô thức của Thái Lan, tại vì cái nó phù hợp với cái dân tộc tính của Thái Lan, thường thường ôm sát cái y phục nó ôm sát vào cái phần dưới của con người, đặt nước Phật thì hệt vậy. Thì đối với một số vị là không thích, đối với một số vị thì có cái chiều hướng thích Thái Lan, thì cho là hay, cho là đẹp chẳng hạn. Thì cho dù là thích hay không thích thì ngọc bích vẫn cứ là ngọc bích, chứ không phải vì thích hay là không thích mà ngọc bích nó chuyển đổi. Có nghĩa là cái cảnh trưởng này đó là nó tốt theo cái thực tích, dù bạn có thích hay là không thích thì nó vẫn cứ tốt nó không có gì là không tốt cả. Ngọc bích vẫn cứ là ngọc bích, trầm hương vẫn cứ trầm hương, dù có thích trầm hương hay không thích trầm hương, mùi thơm nó vẫn cứ thơm, chứ không phải vì thích nó mà nó thơm, mà không thích nó thối, vậy nó không có, nó tốt theo thực tính. Cái thứ hai là nó trưởng theo cái hợp ý, tức là nó tốt theo cái hợp ý. Ví dụ giống như đứa con á, nó là cảnh trưởng của bà mẹ, nhưng mà nó không phải là cảnh trưởng của bà kế mẫu. Cái hài tử này nó chỉ là vàng là ngọc của bà mẹ mà thôi, nhưng mà nó sẽ là sỏi đá đối với bà cây mẫu, thậm chí nó là cây gai của bà cây mẫu không chặt, và có thể là bà cây mẫu sẽ tìm cách giết đi cái hài tử này, nhận thấy nó có gì nguy hại đến cho cái tương lai của bà hay là những cái lợi lộc của bà. Như vậy thì đứa bé này nó là cảnh trưởng cho bà mẹ, không là cảnh trưởng cho bà cây mẫu. Như vậy cảnh trưởng này nó tùy theo ý thích và không phải ý thức. Sau khi chúng ta nắm bắt được một số cái ý nghĩa đó, bây giờ chúng ta có cái phần quan trọng với cảnh tưởng này, nó có lợi có hại, nó có lợi hay có hại. Xin thưa, chúng tôi vừa phân tích quý vị cảnh tưởng này có hai, là phần sắc pháp và cái phần danh pháp. Cho dù phần mà sắc pháp á, dù cho nó có hợp ý hay là nó tốt theo thực tính thì chăng nữa, thì trong phần Bộ Đại Sứ á, thì các ngài phân tích rằng đối với những sắc pháp, tức là 18 cái hiển sắc đó, dù là nó tốt theo thực tính hay là nó hợp ý mình, nó đều dẫn dắt cái tâm tham sân khởi, nó lô lô dẫn dắt tám cái tâm tham sân khởi. Ví dụ giống như một cái người đó, chúng ta thấy là có một cái cụ bà 80-90 tuổi, hoặc ông cụ 80-90 tuổi vẫn còn khỏe mạnh đi đứng, À, chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đó, đó là hình ảnh tốt thực tế. Cho dù thích ông già đó hay không thích ông già đó, thì ông già đó cứ sống tới cả đời. Ông 80 tuổi, 90 tuổi à, chứ không phải thích lại ông còn 70, không có. Mà ghét á, ông còn 70 mà ông thích cái ông lên 80, không có. Ông sống cái tuổi đó là cái thừa thực tính đó. Thì nhìn về đó, có một cái người có thể là mong rằng mình sống được cái tuổi đó hoặc hơn tuổi đó. Thì bây giờ cái gì nó là cảnh tượng? Xin thưa, nó phải hình ảnh đó, hình ảnh nó cảnh sắc. Mà cái sự sống lâu đây, cảnh tượng nó chính là cái sắc mạng quyền. Sắc mạng quyền là cảnh tượng. Tức là cái sự sống của con người này nó tồn tại bởi cái sắc mạng quyền. Nếu không có sắc mạng quyền thì sự sống của một chúng sanh đó bị chấm dứt. Cái sự tồn tại, sự có mặt hiện hữu nó chính là sắc mạng quyền này. Mà ao ước cả đó, mà ao ước được sống lâu vậy chính là tham. Bây giờ cái sắc mạng quyền nó điều xử cái tâm này, nó sinh ra ra cái tâm này nhưng mà cái tâm này chạy theo nó, chạy theo nó bám lên nó, mà bám nó chính là tâm tham, bám lên nó chính là tâm tham. Muốn mình được sống lâu vậy, hoặc là những người đạo tử của chúng ta đó, nghe thuyết giảng là làm phước được sanh về cõi trời, tạo phước để sau này vừa có đẹp vừa có duyên, thích quá. Nhưng mà không biết rằng cái đó đó nó chính là tâm thật, chính là tâm thật. Một người mà là tạo phước lại mơ ước về cảnh trời, tái sinh về gọi trời, mặc dù đó là cái quả của phước, mặc dù biết chúng ta biết rằng đó rõ ràng đó là quả của phước, nhưng mà mơ ước về cõi trời, tái sinh ra làm vua, làm một hòa bào hậu đẹp nhất, một đại tướng vân vân, và tất cả những cái đó nó thuộc về sắc pháp. Mà sắc pháp tốt thì luôn luôn nó dẫn tới tâm thành. Cho nên chúng ta cần phải tỉnh táo đối với những cái loại sắc pháp làm trưởng này. Mặc dù chúng ta biết rằng chúng ta làm phước đó, thì kết quả của việc phước nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều cái lợi ích đó. Nhưng mà nó là cái bẫy mồi, nó là cái bẫy mồi. Bởi sao? Bởi vì nó hấp dẫn tâm rơi vào đó, mà tâm nó bị nhốt vào trong đó, nó bị kiềm chế trong đó. Rồi thì bị, nó sẽ bị ma vương, tức là cái phiền não ma vương đó, nó trói, nó cột chặt. Do nó phải cần phải tỉnh táo đó. Mặc dù lý nhân quả chúng ta biết rồi, tức là chúng ta tạo một việc phước thì nó sẽ cho chúng ta có cái quả phước. Mà cái quả phước này đó chúng ta nhận lấy, nhưng mà giờ cái tâm của chúng ta đó, mà nó có bị dính mắc hay không, có bị cái cảnh này nó điều xử hay không, bây giờ là chuyện làm của chúng ta. Chứ không phải nghe thầy Phật tử, nghe mấy ông sư thuyết bố thí đi rồi cúng dường đi nữa, sao vừa đẹp vừa có duyên vừa có đầy đủ tài sản, thích quá. Cứ làm mà không biết rằng đang bị dụ dỗ, rớt vào tâm tham. Nó là đầu tư một cái tâm tham ái, mà cái sự giải thoát không thấy đâu á, thấy bị dính mắc trong đó. Cho nên á, người Phật tử chúng ta nó có trí á, thì còn phải tỉnh táo lại. Và xin thưa quý vị rằng tất cả những cái sắc pháp, dù rằng tốt thực tính hay là tốt hợp lý, nó đều hấp dẫn 8 tâm thần. Tức là nói cách khác là nó trợ sinh cho 8 tâm thần. Chánh đức Phật này dạy chúng ta sao? Này chư tỳ kheo, nếu như những ngoại giáo nói rằng Sa môn Gotama thực hành phạm hạnh để mục đích được tái sinh lên thiên giới, các ngươi có cảm thấy tủi nhục và buồn phiền không? Bạch Thế Tôn có. Này các tỳ kheo, nếu như các ngươi còn cảm thấy tủi nhục và buồn phiền, nếu như ngoại giáo nói rằng các người sống trong cái đời sống phạm hạnh này để mục đích được tái sinh lên thiên giới, thì còn nói gì đến cái ác pháp mà các ngươi không tủi nhục, không buồn phiền chứ? Còn tức là thì giờ làm việc phước đó, sống đời sống phạm hạnh này, thực hành giới định tuệ để mục đích để tái sinh thiên đó, để làm vua trời này, làm vua trời kia đó, mà ngoại giáo nói vậy đó, càng cảm thấy tủi nhục buồn phiền mới còn bị làm nô lệ. Sống tu hành để chi? Để bị làm nô lệ. Mà cái gì làm nô lệ? Bởi chính là cái tâm tham. Nó bị cái tâm tham này nó sinh khởi, nó diễn tiến, nó dẫn dắt đi, nó bị còn làm nô lệ. Thế chúng ta cảm thấy tu hành để mà làm nô lệ thì sao? Thì tủi nhục buồn phiền. Anh đã làm rồi thì nói chỉ tới cái ác pháp chứ, nói chỉ ác pháp. Nó phải loại trừ cái ác pháp ra, phải loại trừ cái ác pháp đó, phải loại trừ cái tâm đắm nhiễm, tham đắm. Mà cái gì đắm nhiễm tham nhân chính là những cái sắc pháp tốt đó đó, là đó. Nó có chạy theo, nó chạy theo. Bởi vì chúng ta nói một cái điều nào đó hoặc chúng ta làm một điều gì đó, đó là do tâm điều xử. Mà tâm nó điều xử là đành rồi, nó cũng bị, mà cái tâm này nó bị cảnh nó điều xử nữa chứ. Và chúng ta phải thấy nhân xa cho tới chút xíu, ra chút xíu. Nên Đức Phật này dạy rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay làm với ý ác thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vịt kẹo. Câu thứ hai thì ngược lại thôi, như là hạnh phúc theo sau như bóng không rời. Nhưng cái hạnh phúc mà Đức Phật ngài dạy chúng ta đó, nó không phải là hạnh phúc của cái hữu vi này. Mặc dù trong cái ý nghĩa của cái lời kệ này á, thì nó hàm xúc, tức là cái hạnh phúc của hữu vi cũng có, mà hạnh phúc của vô vi cũng có. Tức là cái hạnh phúc tối thượng lạc nhất, tức là hạnh phúc của Niết Bàn cũng có. Nhưng mà không phải là chúng ta bám theo cái hạnh phúc hữu vi này. Chúng ta phải tỉnh táo tập. Rất là nhiều người hồi xưa như Ba Tư Nạc nằm mộng, thấy có người đem trầm hương, những cái sữa ngon bộ đem ra ngã tư đường, đánh đổi lấy những cái vật thấp kém. Ông Vua Ba Tư Nạc cũng ngạc nhiên, ông lo sợ cho cái điểm quốc độ này là nó không có bị vững mạnh, nó không được vững mạnh, cho nên mới đánh để Đức Thế Tôn hỏi ra cái điểm này như thế nào, có ảnh hưởng về quốc độ của cẩm hay không. Đức Tôn này nói vậy này, đại vương, điều này không có gì mà ảnh hưởng tới quốc độ của đại vương cả. Nhưng đây là điềm báo á, sau này á, đệ tử của Như Lai đó đem giáo pháp của Như Lai đem rao bán ở ngã tư đường, đem rao bán, tức là những cái pháp giải thoát của Như Lai dạy đó không dạy, mà đi ra bán, đi ra bán, rao giảng để kêu gọi, rao giảng để xin, điều này có rồi, 2.000 năm, hai hơn 2.500 năm trước có rồi. Dân coi Phật tử mới giờ hỏi chúng tôi nói chuyện này chỉ là thường, nhưng không có gì lạ hết, 2.500 năm trước đã có rồi. Nói tôi chỉ là bình thường, không có gì quan trọng. Rồi xin thưa, để chúng ta phải nhớ rằng đối với sắc tinh hương vị xúc, mỗi khi nó hợp ý chúng ta đó, nó cũng tạo tâm tham. Cho dù rằng đó là một miếng cái vật mà chúng ta chưa có thấy cái tầm nguy hại nữa, nhưng mà nó sẽ lớn, là rất lớn. Xin thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài tế độ được tên cướp Angulimala, tức là ngài Á Hình Xá sau này, tức là ngài vô hại sau này, tên cướp Angulimala đã giết 999 người, mà sức chạy của tên cướp này nó nhanh còn hơn là tuấn mã, một cả một đội quân vậy đó. Mà tên cướp này một mình đơn thương độc mã nó vẫn chiến thắng được đội quân, sức khỏe như vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài đi tới mà tế độ Angulimala đó, thì ngài làm dùng cái pháp thần thông á, gần biết thành xa, gần biết thành xa. Cho nên Angulimala rượt theo Đức Thế Tôn á, là ba do tuần là 48 cây số, chạy rất là nhanh vậy mà không kịp, bởi vì Đức Thế Tôn ngài dùng thần thông là làm cho gần biết thành xa mà. Nhưng mà cái đường đi á, đường đi trong rừng chứ không phải là đường đi thẳng băng đâu. Tức là ngài uốn éo là theo cái đường rừng mà nó có thẳng. Rồi, từ gốc cây này ngài lạng qua gốc cây kia, cái Angulimala không biết, nhưng mà thật sự ngài tức là tới đâu ngài dùng thần thông, dùng cho gần biết thành xa. Sau khi mà tế độ xong rồi đó, chư tăng tán thán, rồi tới đâu ngài nói vậy là này chưa thì không, bây giờ Như Lai là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, mà Như Lai mà tế độ được Angulimala, chuyện đó không có gì đặc biệt hết, không có gì đặc biệt hết. Cái đặc biệt là khi xưa mà Như Lai còn là Bồ Tát đó, Như Lai đã từng tế độ Angulimala. Chứ Tỳ Khưu mới thỉnh Đức Thế Tôn là thuyết lại bổn sự. Thì Đức Phật này thuyết lại thổi xa xưa đó, khi Như Lai còn là Bồ Tát có tên là Sô Tát Su Ma. Ngài là bạn của vị dương tử có tên là Bodhisattva. Hai người là bạn thân với nhau và cùng học chung ở trường ở Takashila. Thì khi á mà còn học á, thái tử Bodhisattva mới nói rằng này bạn, khi mà tôi lên được nối ngai vua rồi đó, tôi sẽ ban cho bạn là một cái chức gọi là Purohita, tức là cố vấn đại thần, đại khái là quân sư. Thì Bồ Tát chúng ta hứa rằng nếu mà đại vua, nếu mà hoàng tử mà được như vậy đó, tôi sẽ giúp cho hoàng tử. Và tôi hứa rằng nếu mà tôi được vậy đó, tôi sẽ dụ cho nó bị thiệt hại đến mạng, tôi sẽ cũng trợ giúp cho thái tử trở nên tốt đẹp. Về sau thật sự thì dương tử Bodhisattva lên làm vua và đặt Bồ Tát chúng ta vào thì vậy là Purohita, tức là cố vấn đại thần. Thì vô Bodhisattva đó có một cái nhược điểm là cái bữa cơm mà không có thịt á là ông dùng không được, dùng không được. Thì thường xuyên á trong hoàng cung ông thường là dùng thịt. Bất ngờ vào cái hôm, vào cái ngày Ubosatha, trong ngày đó dân chúng không có ai diệu sắc sanh rồi, nhân nào không có thật. Vậy bây giờ không có thật thì cứ vô ăn không được. Thì nói chỗ này thật đó chính là cái cảnh tưởng vô đó, cảnh tưởng vô đó. Không có thật là Đức Vua Bodhisattva chịu không được. Thì đòi hỏi là thì bây giờ cái người đầu bếp của Đức Vua Bodhisattva này nói giờ Dương không có thịt ăn cơm, là dùng cơm không được. Rồi nó đi lên quanh đi kiếm thịt, nó bất ngờ đi ra cái pháp trường. Thì ra trong pháp trường nó đang xử tử, đang giết chết một cái tội nhân. Cái người đầu bếp nói rồi có thịt rồi, nên sát chết mà. Cho nên mới lấy một ít thịt đùi thịt ngon, ai cộng thêm một cái số đồ lòng vậy hả? Mà với ngài nghệ thuật của người đầu bếp mà biến chế, đem món thịt lên vô ăn, sao thấy ngon quá hỏi cái này khách. Cái từ trước giờ ta chưa ăn cái món nào mà ngon vậy đó. Cái thịt mà khanh làm là thịt gì á? Người đầu bếp đó, đại dương biết ăn được rồi, đừng có hỏi. Nhưng ông cứ vô cái tò mò hỏi là buộc lòng á. Cái người đầu bếp nói thưa đại dương, đó là thịt người. Đức vô nói ồ thịt người ngon vậy ta, trước giờ ta chưa ăn lần nào mà ăn quá ngon vậy đó. Rồi kể từ nay làm thịt người cho ta. Mà bây giờ thịt người đó là cảnh trưởng đó, cái vị chất đó là cảnh trưởng đó. Và Đức vô cứ bây giờ không có thịt người, muốn có thịt người ăn thì sao? Thì trước tiên là giết tội nhân cái đã. Cứ ngày cứ đem một cái người tội nhân hành hình, giết tội lớn là giết là đã thành rồi. Là tội đâu mà ta hết tội lớn là bắt đầu giết tới cái tội trung bình. Đó, trung bình xong lại giết tới tội nhỏ. Rồi sau này ai bất kỳ vi phạm vào mình bị bắt rồi á, là bị tử hình. Dân chúng sợ quá, ráng sống trong đúng luật pháp, không dám vi phạm, dù do một tội nhỏ cũng không dám luôn. Nó biết là nó còn tội nhân nữa giết, mà cái món ăn nó cứ thèm hoài. Rồi bây giờ đó, chịu đựng không nói. Tối nó mới bàn với cái người đầu bếp mình á, lẻn trốn ra khỏi hoàn thành đi tìm thịt người. Đầu tiên á, thì giết mấy đứa nhỏ đi lang thang lấy thịt đem về, mà thịt đứa nhỏ ngon nữa chứ, mềm. Riết lại giết tới những người lớn. Thì trong hoàng cung á, đồn là có một tên cướp sát nhân nó rất là giỏi thường xuyên xuất hiện đi giết người. Báo cho triều đình cũng cho quan quân rồi đi truy lùng. Nhưng mà thực tế là ông vua này Bồ Tát cũng đang đó, mới ngẫm nghĩ cái chuyện này chắc do đại vương, do Bodhisattva này thôi. Cho nên Bồ Tát của chúng ta đó mới với trí thông minh mình mới đi vào trong bàn cung xem xét, thấy có một cái đường mòn, trong đường mòn dẫn tới một cái cây cổ thụ. Từ cây cổ thụ đó người ta không nghĩ rằng là có thể nhảy xuống dưới cái bờ thượng vẫn rất cao. Nhưng Bồ Tát nói đối với tài nghệ của vua Bodhisattva thì cái chuyện này quá bình thường. Cho nên ngài mới chăng bẫy đó, đặt lưới sắt. Và dĩ nhiên là vua Bodhisattva rớt vào bẫy của Bồ Tát. Bồ Tát bắt được, té ra cái tên trộm mà, cái tên cướp mà mỗi đêm đi giết người để mà lấy thịt ăn á, chính là Đức Vua. Dân chúng phản đối rồi giết Đức Vua Bodhisattva. Thì Bồ Tát mới khai ngang nói là hãy vị tình Bồ Tát này, hãy tha chết cho vua Bodhisattva. Cái dân chúng mới nói là bây giờ là chúng tôi cũng nghe lời có cơ quan của vấn đại thần sẽ ra chết cho vua Bodhisattva, vẫn tôn trọng vua Bodhisattva. Bây giờ ngoài cái nhược điểm này đó, ông rất là một vị minh quân rất là tốt, mà chỉ cái cơn thèm khát mà nó thật người mà chúng ta vào cái tội sắc sanh. Bây giờ thì dân chúng nói là bây giờ chúng tôi vẫn tôn kính đại dương với hai với mà đại dương sẽ chọn hai đường. Một, đại dương sẽ tiếp tục làm vua với điều kiện là đại dương từ bỏ cái ăn thịt người này, giờ phải hứa là từ bỏ này. Hai là đại dương phải, chúng ta bằng lòng tha chết cho đại dương, nhưng mà phải trục xuất đại dương ra khỏi hoàn thành. Giờ đại dương chọn một trong hai, vua Bodhisattva nói thôi giờ ta chọn cái đường thứ hai, ta bằng lòng lìa bỏ ngay vua, lìa bỏ cái vương quyền, ta phải ăn thịt người, vắn thịt người là chịu không được, ta phải chết thôi, không có thịt người là ta phải chết thôi. Rồi Bồ Tát tận xuất ra khỏi hoàn thành, đi thật xa ông trú trong rừng, mang theo cái người đầu bếp để nấu ăn. Và những cái khách nào đi ngang qua đường là ông chặn lại, ông giết hết để thịt. Bồ Tát biết ông đó là không có cho quân nó truy sát, để giữ là hứa mà. Lâu dần là khách thương cũng không dám đi qua cái khu rừng đó của vua Bodhisattva, không có thịt ăn, ông giết luôn cái đầu bếp mình lấy thịt ăn luôn, mà trở nên hung hăng. Mà dân chúng ta thấy quá, cái Bồ Tát quá nó ngẫm nghĩ là ta ngày xưa ta có hứa, nó có hứa mà với vua Bodhisattva đó là phải trợ giúp vua Bodhisattva. Mà bây giờ vậy đó, mà ta không giữ lửa là ta không phải là chính nhân quân tử, ta còn tham luyến cái mạng sống này mà quên bỏ lời hứa là không được. Cho nên Bồ Tát chúng ta đó mới bỏ hoàng cung đi vô trong rừng tìm vua Bodhisattva. Mà tài nghệ của Bồ Tát chúng ta đó không có thua kém vua Bodhisattva đâu, tức là võ công của Bồ Tát chúng ta không có thể thua kém, có thể thậm chí hơn cả Bodhisattva. Nhưng mà tới gặp vua Bodhisattva đó thì Bồ Tát nói giờ đại dương hứa với tôi một điều, đại dương từ bỏ giết chóc đi, từ bỏ giết hết những cái chúng sanh, tôi tình nguyện đưa cái thân này cho đại dương ăn, ăn lần cuối. Tức là đại dương cứ giết tôi mà lấy thịt ăn, nhưng mà sau khi ăn xong thịt tôi rồi á, thì đừng có sa sanh nữa, trở lại vị vua minh quân tổ đẹp. Vua Bodhisattva không chấp nhận, cuối cùng là Bồ Tát thuyết phục. Và sau đấy phân tích cái lợi cái hại, và nói Bồ Tát nói rằng đại dương đang bị nô lệ cho miếng ăn. Đại dương vì cái miếng ăn mà đại dương quên đi cái thiện pháp, mà bỏ hết tất cả gia đình, bỏ hết tất cả những cái nhân dân đại chúng chỉ vì cái miếng ăn. Đại dương là cái người đang bị miếng ăn sai sự, đại dương là cái người đang bị cái vật thực nó điều khiển, đại dương đang làm nô lệ. Mà con người mà chỉ làm nô lệ cho cái món vật thực đó thì thà chết sướng hơn, chết mà gọi là tự do, chết còn kiếp này thôi. để mà làm nô lệ cho cái món ăn đó, làm nô lệ nhiều kiếp, nhiều kiếp. Nè, nghe xong là vua Bodhisattva tỉnh. Nè, và ông tình nguyện đó, giờ ta sẽ cố gắng ta làm theo lời của ông, nhưng mà trước tiên ông phải nhốt ta đi để cho ta cai bớt mà tỉnh táo trở lại. Ở đây câu chuyện nó dài, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói là thì cái cảnh vị này nè, cái cảnh vị này nó chính là cái cảnh trưởng vua Bodhisattva. Ê, Bodhisattva bị cái tâm tham này nó chi phối cho nên là bỏ hết, mất tình nguyện làm nô lệ cho nó, chạy theo nó, chạy theo nó. Ở cho nên cái ngài nó nói là sắc thân hương vị xúc này nó là tốt thực tính hay là nó tốt hay hợp ý, đều là dẫn dắt cho tâm tham sinh khởi. Mà có người bị tâm tham sinh khởi thì người nó bị làm nô lệ. Cho nên người Phật tử chúng ta cần phải tỉnh táo, biết rõ cái nhân cái quả, biết rõ cái quả tốt nhưng mà vẫn biết cái nguy hại của nó, vẫn biết cái nguy hại của nó. Để nên là rồi giờ trường hợp mà Bồ Tát á, cái gì làm cảnh trưởng là chính là cái lời hứa là cảnh trưởng. Mà cái lời hứa đây là gì? Là danh pháp chứ không phải lại nữa, tức là cái chánh ngữ đó. Đã có lời hứa rồi thì lúc nào cũng phải giữ, dù chết cũng không bỏ. Mà danh pháp á mà làm cảnh trưởng á thì có hai điều kiện: một hoặc là bất thiện, hai là thiện. Nó khác với cái sắc pháp nha. Rồi sắc pháp làm cảnh trưởng á, dù là hợp ý hay là không hợp ý, dù là nó cảnh thực tính hay là cảnh hợp ý, nó đều dẫn dắt tâm tham sinh khởi. Cho nên quý vị nghe pháp á, mà quý vị nghe chứ mà giảng cho quý vị lên về cảnh trời hoặc là xinh đẹp, quý vị tỉnh táo lại. Nó cái quả phước thật, nhưng mà nó hấp dẫn cái tâm tham chính mắt trong đó. Những người tu chúng ta là cái người phải thoát ra cái tham, chứ không phải là đầu tư thêm cái tham. Không phải, phải vượt ra khỏi cái tham mới đi tới giải thoát được. Phần đông thì chạy theo tham, nhưng phải cảnh tỉnh để chấm dứt cái tham. Ở giờ về danh pháp nó có hai loại, một loại có thể là tham nè, một cái loại, một loại thứ hai thì nó có thể không tham. Như Bồ Tát chúng ta đó, vì cái lời hứa tức là cái chánh ngữ, nè, cái chánh ngữ chết cũng không từ nan nữa nè, thì cái chánh ngữ này nó trở thành là chân thật ba la mật. Hứa rồi mà chết cũng không có lùi bước nữa. Mà giúp cho nay giúp cho vô Bodhisattva nó từ cái xấu trở thành cái tốt, tức là tới độ vô Bodhisattva bằng cái pháp chân thật. Rồi về sau này thì chính thức là tới độ ngài cũng tới độ Angulimala bằng pháp chân thật. Này Angulimala chính người đang chạy như Lai đã nhận. Khi mà Angulimala nói này, ông Sa Môn đứng lại, này Angulimala, Như Lai đã đứng từ lâu rồi, còn ngươi đang chạy đó. Angulimala ngạc nhiên, này ông Sa Môn nói dối, ta không nói dối. Những cái ác nghiệp ta đã dừng lại từ lâu rồi, những bất thiện ta đã dừng lại từ lâu rồi, còn ngươi đang chạy. Ngươi đang chạy. Ngươi đang chạy theo tham, ngươi đang chạy theo ác nghiệp nữa. Tỉnh táo lên. Ngươi quỳ sập xuống. Nghe câu pháp chứng quả dự lưu. Cho nên cái cảnh tự nhiên này, nếu nói về danh pháp, chúng ta phải nghĩ tới danh pháp. Chúng ta nghĩ tới cái phước chứ không phải nghĩ tới cái quả phước. Nên nhớ nhân quả là đã đành rồi. Cho nên cái cải tạo là được cái tri kiến đúng đắn của mình, đó là một điều rất là quan trọng. Và chúng ta nhìn lại cái tri kiến của mình, mà nhìn lại tri kiến mình á, là chúng ta cần phải có ba loại trí. Ba loại trí. Trí thứ nhất á, phải hiểu rõ rằng cái khổ tập diệt đạo. Nó đây là cái trí mà hiểu được cái khổ tập diệt đạo đó, nó chỉ là thấp kém. Cái trí nào mà hiểu được khổ tập diệt đạo đó là thấp kém, chứ không phải là trí mà hiểu được khổ tập diệt đạo là siêu đẳng đâu. Chưa có siêu đẳng. Cái trí thứ hai được trung bình đấy, ngoài hiểu được mà khổ tập diệt đạo rồi đó. Thì còn phải hiểu ra nữa, cái phân sự khổ tập diệt đạo phải như thế nào, thì khổ đế cần phải thắng tri. Cái khổ này phải hiểu cao tột. Tập đế cần phải đoạn trừ, hiểu được nguyên nhân sanh ra khổ là do tham. Hiểu nó có việc được tham đâu. Cái gì mà do tham dẫn tới là đau khổ, hiểu được như vậy tham vẫn còn nguyên, tham chưa có bể được cái chút nào hết á, nó còn một khối đó, đó. Cho nên chúng ta nói rằng cái hiểu được khổ tập diệt đạo đó là còn thấp kém. Đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường nữa tới sự diệt khổ. Hiểu được như vậy nó so với người khác là tốt lắm rồi. Nhưng mà đối với nhà Phật nó vẫn còn kém, chưa là gì hết, chưa là gì hết. Nó chưa là gì hết. Nó tại sao nó đây là khổ, biết khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây biết nhân sanh khổ. Nó là ai? Biết đây là sự diệt khổ, là niết bàn. Biết đây là con đường đưa tới sự diệt khổ, đó là bát chánh đạo. Biết mà không thực hành thì có bao giờ mà diệt được khổ đâu. Biết giới định tuệ là tốt, là con đường độc nhất dẫn tới niết bàn. Rồi giới định tuệ là một con đường do Đức Thế Tôn mà tìm ra, hay Đức Như Lai tìm ra. Đấy là con đường cổ xưa của chư Phật. Rồi trong tương lai, Phật tương lai cũng đi trên con đường này. Nó khác được. Nó hiểu được vậy nhưng mà không thực hành nữa, thì nó có lợi gì đó. Nó thích lợi đó. À, trí thứ hai đó, cũng dạng trung bình đó là sao? Là khổ đế này cần phải thắng tri, tức là hiểu cao tột. Tập đế này cần phải diệt trừ, tức là ái này hay là cái tham này phải cắt bỏ. Rồi diệt đế tức là niết bàn cần phải tác chứng, đắc được. Rồi đạo đế này cần phải tu tập hay là tu tiến, là vẫn tiến triển. Nhưng mà tới đây cũng vẫn chỉ là trung bình, chưa phải là cao tổ. Tức là cái trí này là trí thứ hai đó, so với trí thứ nhất nữa nó vượt xa lên rồi. Mà trong Phật giáo Đức Phật ngài cũng vậy, này trí bình thường. Các con ơi, trí này bình thường, chưa là gì hết các con ơi. Còn nữa nè, là trí này, trí thứ ba đó, là khổ đế thắng tri, ta đã thắng tri. Thì biết rõ vậy, đã thắng tri, ta đã thắng tri. Tập đế cần phải đoạn trừ, ta đã đoạn trừ. Diệt đế cần phải tác chứng, ta đã tác chứng. Đạo đế cần phải tu tiến, ta đã tu tiến. Ba luân 12 thể của bài kinh Chuyển Pháp Luân. Tức là ba cái vòng quay với 12 thể đó. Ba bánh xe với 12 thể đó. Thì các bạn nói bao giờ mà khổ đế cần phải thắng tri, Như Lai chưa thắng tri. Tập đế cần phải đoạn trừ, Như Lai biết rằng chưa đoạn trừ. Diệt đế cần phải tác chứng, Như Lai biết rằng chưa tác chứng. Đạo đế cần phải tu tiến, mà Như Lai biết rằng chưa tu tiến trọn vẹn. Thì bây giờ Như Lai chưa tự xưng mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà này, các thầy tỳ cô tức là 5 ngày triệu như đó. Khổ đế cần phải thắng tri, Như Lai đã thắng tri. Tập đế cần phải đoạn trừ, Như Lai đã đoạn trừ. Diệt đế cần phải tác chứng Như Lai, đã tác chứng. Đạo đế cần phải tu tiến, Như Lai đã tu tiến. Này chưa thì không, Như Lai nó tự xưng mình là vô thượng trên đẳng giác. Này đó, ba cái tí này, ba cái tí này. Mà đây cảnh tưởng của ba cái tí này là gì? Cảnh tưởng của ba cái tí này nó chính là con đường bát chánh, tức là giới định tuệ. Giới định dẫn dắt đi, làm sao cho giới dẫn dắt cái tâm đi theo đường giới, định dẫn dắt tâm theo cái đường định. Mà định phải buông bỏ, định phải buông bỏ tham dục, tức là không có màng tới sắc thinh hư vị xúc, những pháp cả lạc ấy. Rồi tuệ này, tâm này phải do tuệ quán dẫn đi. Thì bát chánh đạo này chính là danh pháp, danh pháp nó làm cảnh trưởng cho cái tâm này. Tâm này bị dẫn dắt theo cái đường bát chánh, tâm này bị giới dẫn đi, tâm này bị định dẫn đi, tâm này bị tuệ dẫn đi. Và cuối cùng đi tới đâu? Đi tới cái điểm cuối cùng của con đường bát chánh, tức là múc của con đường tự sinh. Thì đó chính là niết bàn, mà niết bàn là cảnh trưởng cho tâm đạo hay tâm quả siêu thế. Nó là cảnh trưởng cho tâm đạo siêu thế, chấm dứt cắt đi mà. Cho nên khi mà chúng tôi vừa trình bày vậy, phân tích cho quý vị nên nắm bắt là đối với sắc tinh hương vị xuất pháp, mà nếu mà trở thành cảnh trưởng thì nó dẫn dắt tới tâm tham. Xin lỗi, sắc pháp mà làm cảnh đó, tức là sắc tinh hương vị xuất á, mà làm cảnh trưởng á, dù hợp ý hay là tốt theo thực tính đều dẫn dắt tới tâm tham. Còn danh pháp làm cảnh á, thì chúng ta chọn danh pháp nào, chọn danh pháp nào để tâm nó bị dẫn dắt theo cái loại danh pháp đó. Mà danh pháp tốt nhất á, nó chính là giới, là định, là tuệ. Nó dẫn dắt tới đâu? Nó dẫn dắt đi theo cái đạo lộ này, rồi tới một cái cảnh trưởng tốt nữa, đấu theo thực tính luôn, hoặc là đấu theo tích ý, đó là niết bàn. Chắc chắn là nếu phỏng vấn quý vị thì quý vị sẽ nói có thích niết bàn không? Dạ thích chứ sao. Chắc chắn vậy. Nên đi tới niết bàn đi để có cái cảnh trưởng của tâm đạo. Chúng ta quên đi, chúng ta quên đi những gì của phù du của thế gian. Chúng ta không để bị thế gian nó cuốn hút theo, không bị thế gian nó quyến rũ. Chúng ta không phải là người đi mua pháp ở giữa ngã tư đường. Không có, không có đi mua pháp ở giữa ngã tư đường. Người ta đi bán pháp ở ngã tư đường thì chuyện của người ta, quý vị đừng mua, đừng mua pháp ở ngã tư đường. Mà chúng ta có một cảnh trưởng, nó là ở gia đình tuệ, gia đình tuệ. Đó là cái cảnh tốt nhất. Còn sắc tinh hương vị xúc xin biết nó bình thường thôi. Và mỗi khi làm việc phước không nghĩ tới quả của phước, và nghĩ tới cái sự an lạc nếu được trui rèn ở trong cái phước tốt đẹp nhất, đó là cái phước nhằm nó chấm dứt cái nghiệp tham ái. Mà phước chấm dứt nghiệp tham ái là chính là giới định tuệ. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lạc, báo sanh lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem tất sự an lành cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng. Sau khi thời dụng rồi, xin hân hoan với giáo pháp tỉnh táo trong cái đường tu tập chúng ta. Chúng tôi cũng không quên rồi, hướng qua bữa này đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài quan hỷ thời dụng. Sau khi thời dụng là xin gia hộ cho những người có trí đang tầm cầu đạo lộ giải thoát, tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập để chứng đắc đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.